Chúng ta nhìn tất cả những gì chúng ta cùng tay đầu để có được danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thần thông vi diệu pháp.
Vô thượng thần thông vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tam hộ.
Bá thiên vạn kiếp nan tam hộ.
Ngã thiên kiếm văn đắc thọ trì.
Ngã thiên kiếm văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính thưa người, chư Phật tử đại đức tăng ni, chư Phật tử lòng tu, chúng ta tiếp tục trong kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Công Đức. Trong kinh văn chúng ta đọc một điểm: Đức Phật phóng ra bất khả thuyết vùng mây sáng nở như thế, rồi lại phát ra các thiết tiếng vi diệu như là tiếng bố thí độ, tiếng trì giới độ, tiếng nhẫn nhục độ, tiếng tinh tấn độ, tiếng thiền định độ, tiếng bát nhã độ, tiếng từ bi, tiếng hỷ xả, tiếng giải thoát, tiếng vô lậu, tiếng trí huệ, tiếng sư tử hống, tiếng đại sư tử hống, tiếng mây sấm, tiếng mây sấm lớn. Chúng ta tạm dừng ở một đoạn văn này. Ở trong từ Đại Quang Minh Tạng của Đức Phật, Ngài ở trong đó phát Đại Quang Minh ra. Chúng sanh nào căn tánh sáng lẹ, thấy cái ánh sáng đó thì thấu được sự thật của chân tướng vũ trụ, giống như ánh sáng chiếu soi quang minh chói rỡ thì chúng ta thấy hết mọi thứ ở trên đó, trên đây. Còn những người căn tánh chậm lục, thấy Phật thống quan không hiểu, không biết gì cả, mà có nhiều khi chính họ cũng không thấy được quang minh đó quý vị. Vì quang minh đó của Phật ở trong đó có thể là những cái tần số khác nhau, và vì chướng ngại nghiệp chướng của chúng sanh quá dày, cho nên nó tự mình che không thấy được quang minh. Giống như ở tại hội Hoa Nghiêm, khi Đức Phật mới thành chánh giác, Ngài nhập đại định lên ở trong đó, vào cảnh Hoa Nghiêm, Hoa Tạng thế giới, để thuyết pháp cho chư đại Bồ Tát nghe. Và ở trong chư đại Bồ Tát đó, Ngài nói như vậy, Ngài phóng quang thuyết pháp. Còn chúng ta thì thấy sao quý vị? Trong truyện để lại thì Đức Phật ngồi thiền định dưới gốc cây Bồ Đề mà không thấy Ngài phóng quang minh, mà đâu biết rằng Ngài nhập đại định trong đó, và ở trong đó triển khai thần thông, ở đó quảng đại tâm lượng và thuyết pháp cho hàng đại Bồ Tát, pháp thân đại Bồ Tát nghe. Thì pháp thân đại Bồ Tát sao quý vị? Ngồi nghiêm chỉnh và thấy Đức Phật phóng quang minh. Từ ở đó, trong đó chúng ta thấy chúng sanh không thấy, không hiểu, không biết, cho nên Đức Như Lai phải thu thần nhiếp tướng lại, và sao quý vị? Phát ra những tiếng vi diệu để mà cho chúng sanh nghe thấy, là đem nó đem lại tầng tâm thức thấp hơn quý vị. Nếu dùng ánh sáng quang minh thì vi diệu quá, cho nên nó hạ xuống một bậc, chậm lại, âm thanh nó đi chậm hơn ánh sáng đó quý vị. Một giờ, một phút, một giờ nó đi có ngàn cây số ánh sáng quý vị. Máy bay mà siêu âm đó, máy bay siêu âm nó đi gấp mấy lần vận tốc ánh sáng. Nó mà là Mach 2, Mach 3 gì đó quý vị, nó đi gấp 3 lần vận tốc ánh sáng. Cho nên á, một giờ đồng hồ nó đi có mấy ngàn cây số, còn á, ánh sáng một giây đồng hồ đi 300.000 cây số. Cho nên nó ở đó nó vi diệu hơn, cái tâm tánh nó định hơn, nó vi tế hơn, cho nên nhận được những cái vi tế này. Còn á, tâm thức của chúng ta ở nơi đó nó thấp quá, không nhận nổi, cho nên Ngài lại phát ra những tiếng vi diệu. Ở nơi đây, chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề, chúng sanh ở cõi Ta Bà này, căn tánh sáng lẹ nhất, căn tánh ở trong tối thắng nhất là nghĩ ca. Cho nên sau khi phát quang minh rồi, Đức Phật cho chúng ta cái lời thứ ta để nghĩ ca chúng ta có thể nhận được. Bởi vậy quý vị biết đó, ở trong chú giải Hòa Niệm Tổ, Ngài trích trong kinh ra nói như sao không? Đối với hạ căn dạy cho sám hối, lương hoàn sám, lễ 108 lễ, rồi thừa bi thủy sám. Đối với trung căn, Ngài dạy cho quán chiếu. Đối với thượng căn, Ngài dạy cho niệm Phật. Cho nên quý vị thấy niệm Phật không phải là căn cơ thường đâu. Đối với thượng căn, Phật mới dạy cho niệm Phật quý vị. Mà quý vị thấy Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói duyên thành Phật của chúng sanh đã thành tựu rồi, cho nên Phật mới thuyết kinh này. Đây là lời của Tổ nói, quý vị chúng ta có câu nói không? Là tại sao quý vị? Họ chấp nhận quang minh của Phật, không cần qua những cái thứ lớp từng bậc này. Họ chấp nhận luôn vô lượng quang, quý vị thấy không? Cho nên niệm Phật là chấp nhận cái quang minh của Phật để mà tông tâm, thì người đó căn tánh hạng nhất, bậc nhất ở đây đó, chúng ta thấy ở ngay trong kinh Hoa Nghiêm là căn bản pháp luân. Căn bản pháp luân đó chúng ta thấy như thế nào quý vị? Thập địa Bồ Tát thủy chung không rời niệm Phật. Hàng thập địa từ sơ địa là thủy, hàng chung á, thập á, từ sơ địa đến thập địa, thủy là sơ địa, chung cuối cùng của địa đó là thập địa, thì thủy chung không rời niệm Phật. Họ làm gì, họ tu gì đi nữa, không dám rời câu A Di Đà. Đây trong Hoa Nghiêm nói như ta đó quý vị. Cho nên ở đây chúng ta hạng thượng căn trong đó mới dám lãnh hội được quang minh của mình. Hạng trung căn thì lấy trí tuệ của mình chiếu như đèn pin chiếu. Còn hạng thượng căn thì họ nhận luôn ánh sáng quang minh của mặt trời. Mặt trời nó sáng hơn đèn pin không quý vị? Nhất định là sáng hơn. Cho nên ở đây người nào thượng căn tánh sâu dày mới dám nhận được pháp môn. Người nào niệm Phật là do chư Phật gia trì, cho nên mới có khả năng, mới có năng lực niệm Phật. Ở đây ráng, chúng ta thấy trong từ giảng kinh, từ trong chú giải, từ ở trong kinh điển, chúng ta thấy được niệm Phật quá ư là tối thắng. Mà ngay cả bộ kinh này cũng vậy, chỉ dạy cho chúng ta niệm Phật thôi, không dạy pháp môn nào hết. Vị Phật nào cũng dạy cho niệm Phật để mà cứu người thân, cái gì thấy không? Bà La Môn Nữ, Phật cũng dạy nó cúng rồi mau mau trở về nhà, chánh tâm đoan tọa, ngồi để niệm danh hiệu ta. Rồi Quan Mục Nữ, Phật ở trong đó cũng nói là niệm Phật là. Cho nên cái năng lực niệm Phật có thể mới có thể cứu ta và có thể cứu được mọi người. Nếu mà chúng ta rời ra không có năng lực nào, chúng sanh tâm trí hèn kém, nghiệp chướng là nhiều, tự mình làm không tới đâu. Không phải là chúng ta bỏ đi cái tự lực, mà ở đây chúng ta nỗ lực cố gắng tu hành và song song đó nương vào tha lực của Phật,
Phật làm Phật để làm gì quý vị? Chúng ta phải đặt lại câu hỏi Phật á, thành Phật để làm gì nè? Chỉ là độ chúng sanh nào mà chúng ta không đưa cái lực của Ngài thì quý vị thật quá là giỏi à. Cho nên chúng ta thấy đây có Phật trong đó, mà Đức Phật A Di Đà phát 48 lời đại nguyện để chi quý vị? Để chơi à? Đâu có chuyện đó là mà chúng ta không lương vào đó, chỉ nói nó tự mình đốt đuốc mà đi, ráng đi. Cái đuốc nó đốt được bao lâu, gió nó thổi phải tắt ngụm liền, bảo đảm cái việc. Cho nên ở trong đời này, cái việc một đời này giải quyết, chúng ta phải dũng mãnh đứng lên để mà nhận lấy cái quang minh của Phật. Niệm Phật ở trong đó được cái gì? Đoạn đức, cái nhân của pháp thân á, thanh tịnh. Niệm Phật trong đó là trí đức, cái nhân của báo thân quang minh chói lọi như núi vàng, như núi tu di, trí tuệ bao la. Niệm Phật là âm đức, là cái nhân của thiên bách ức hóa thân phổ độ nhất thiết chúng sanh, viên mãn tròn đầy á, đoạn đức, trí đức và âm đức là vô thượng chánh đẳng thế gian, đầy đủ tự giác và giác tha ở câu A Di Đà Phật. Cho nên Phật mới thọ ký cho chúng ta là gì quý vị? Diệu âm Như Lai là nhờ cái âm thanh đó mà giác ngộ, lại đem cái âm thanh đó phổ độ cho chúng sanh. Cho nên có cái tánh gì? Có cái tánh đức là diệu âm Như Lai. Như Lai là tánh cái gì? Cho nên ông Phật đó có cái tánh gì? Có cái tánh là đem cái âm thanh vô lượng quang, vô lượng thọ này tự mình giác ngộ và giác ngộ cho chúng sanh. Đây là diệu âm, không phải là Phật diệu âm. Quý vị sao anh? Đức Phật diệu âm không có, mà là diệu âm Như Lai. Như Lai là cái tánh, cái thể tánh. Cho nên chúng ta phải phân biệt đâu là Phật, đâu là Như Lai. Hai cái ý nghĩa nó khác nhau, đúng không? Chúng ta không có thể nào mà dùng một cái vô ý nói là Phật vô thượng Như Lai gì đó, phải là mà nói Như Lai là nói đến cái tánh đức ở trong đó, và Đức Phật đó chú trọng về cái tánh đức đó, cho nên lấy cái tên là cái tên đó để biểu hiện cái tánh đức quan trọng tuyệt cơ thắng của Ngài. Đây chúng ta phải hiểu được như vậy. Và nếu mà chúng sanh không nhận ở nơi đây trực tiếp quang minh của Phật thì Phật thuyết pháp cho nghe. Ngài phát ra tiếng gì quý vị? Bố thí độ, lục độ vạn hạnh để giác ngộ cho chúng ta. Vì sao chúng ta mê? Mê trong đó, mê á mà không giác. Giác là Bồ Tát mà không giác là chúng sanh. Cho nên bây giờ hạ xuống tầng dạy cho nó làm Bồ Tát. Còn ở trước á thì dạy cho nó làm gì quý vị? Làm Phật. Còn bây giờ dạy cho nó làm gì? Làm Bồ Tát. Là vì nó không dám nhận làm Phật quý vị. Quý vị có thường nghe không? Niệm Phật là nhân, hành Phật là quả. Nó không dám nhận, cho nên bây giờ sao? Thôi dạy cho nó làm Bồ Tát, nó tinh thần. Đúng không? Thì đem cái tầng tâm thức xuống cho nó thô một chút thì nó nhận. Chứ trong đó đi nhanh quá, nó cứ dèo một cái ánh sáng đi qua rồi nó không thấy gì hết trơn. Thôi giờ âm thanh thì nó nghe, nó hiểu hơn. Bởi vậy cho nên á, ở đây Ngài lại phải nói ra tiếng bố thí độ. Bố thí độ để chi quý vị? Để buông xả. Nói chúng ta buông xả. Bố thí là gì? Bố thí thô đó là đem tiền đi cúng dường, thấy không? Đem vật ở ngoài ra cho người ta, không có còn tâm tham nữa. Bố thí ở trong đó, trung đó là rốt ráo, ông đó tiền nó không tham nữa, mà hoan hỷ vui vẻ cúng dường một cách hoan hỷ khoái lạc, chứ không có cao có bực dọc. cao có bậc dòng là hạ căn, trung căn là hoan hỷ vui vẻ luôn luôn á, với cái tâm bố thí cũng được. Còn bố thí cao là gì quý vị? Là buông xả tất cả tư tưởng kiến giải, từ ngoại tâm cho đến nội tâm đều buông xả sạch sành sanh. Thì ở nơi đó sẽ lộ ra cái tánh chân tình, sẽ lộ ra từ từ cái thô nó đi hết, dũng mãnh kiên quyết bỏ lột cái phần thô bỏ đi. Giống như quý vị ha, cắt cái thân chuối rồi nó lột cái vị, nó thấy thô quá lột luôn, lột xong vẫn còn cái vỏ chuối, lột thêm miếng nữa, vẫn còn lớp vỏ chuối mạnh mịn á, lột lột đến cuối cùng sao quý vị? Không còn cái gì hết. Chúng ta lột đến đâu thì vỏ chuối nó ra đến đó, đúng không nè? Cái vỏ chuối nó hay gì quý vị theo nè, tôi thấy cứ lột ra rồi đến hồi cuối cùng lột đến đâu, hồi xong luôn, từ sắc mà tới không, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như vậy, tất cả ngũ ống đó mình bỏ sạch 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 thì sao các bạn? Thì độ nhất thiết khổ ác đà. Cho nên muốn bỏ, muốn độ tất cả những khổ hải thì bỏ đi, đừng có đắm chấp làm chi, đúng không? Mình hoan hỷ trong đó, cắt đứt đi, lo gì cho mà vướng bận chi cái gì khổ à, biết là khổ nhưng mà cũng phải vô để biết với người ta, để biết khổ với người ta, dạy gì quý vị, mình đi thẳng luôn à. Cho nên từ đây á, mình vướng bận ở trong nghiệp trần này lột bỏ hết cái gì. Cho nên á, cương lãnh á, của Bồ Tát tu hành là gì? Là buông xả, hay là một chữ đó là bố thí. Làm thế nào để buông xả? Bố thí nó như vậy. Mà nếu mà đoạn trước á, quang minh đó mà chúng ta niệm Phật á, là đã buông xả rồi, thì sao vậy? Đoạn đức mà, đúng không? Cái đức tánh đoạn phiền não nghiệp chướng mà không chịu thì bây giờ Phật giảng ra cho chúng ta, lấy Bồ Tát hạnh cho chúng ta làm, đúng không? Làm á, bỏ xả kỹ vì người. Kỹ là trong đó tự tư tự lợi, cái ích kỷ này, xả bỏ cái ích kỷ, cái cá nhân để mà vì chúng sanh, luôn luôn ở trong đó mở tâm hồn rộng lượng ra. Thì nếu có người nào thô đó thì Phật nói bố thí tài được giàu sang phú quý, bố thí pháp được thông minh trí tuệ, bố thí vô ý là giúp an ổn cho chúng sanh, đem sự từ ái đến cho chúng sanh, thì cảm được ở trong đó thọ mạng lâu dài, thân thể khỏe mạnh. Nó vẫn là chấp tướng nhưng mà tướng tốt quý vị, lên cõi thiện đầy đủ cái việc Phật dạy chúng ta điều này. Là cho nên nếu người nào mà chấp nặng quá thì hãy ráng bố thí cho nó nhẹ chút rồi mình tu, nghe không? Để tu mình đi thêm một bước nữa là bỏ hết sạch cho nó luôn. Phật dạy cho chúng ta bỏ, mà ngày sau biểu diễn trước. Nếu mà ngài ở trong hang đá sanh ra, cái vị nói là ngài có hang đá bỏ phải rồi. Nhưng mà không quý vị ạ, ngài ở trong cung hoàng điện ngọc sanh ra, từ là một thái tử uy quyền, sức mạnh, tráng sĩ, thông minh, tài trí, tất cả đều là một cái vị, quý vị, một cái người trong đó chúng sanh hằng ao ước, một người lý tưởng. Vậy mà sao ngài biểu diễn bỏ sạch hết tất cả? Ngài đi trước cái người xem này, bỏ hết không còn nói tiếp cái gì cả. Cho nên trong đó chúng ta ráng phát cái nguyện, phát cái nguyện gì? Xả bỏ cái gì? Đừng có đắm chấp. Gia đình dù thuận hay nghịch gì cũng phát cái tâm xả bỏ, buông xả, giống như Đức Phật trong đó. Ngài xả hết, ở trong đó vợ đẹp, con thơ, ở trong đó khi đi đó là đã có thái tử rồi, giống nào, đã có La Hầu La rồi trong bụng của Gia Du Đà La. Cho nên
Ngài bỏ luôn cái việc, Ngài buông xả luôn để đi cầu giải thoát, và sau đó quay trở về để mà cứu độ cho cha mẹ, cho vợ, cho con. Cho nên chúng ta ở đây đây á, Ngài dùng lời văn để nói chúng ta, và Ngài biểu hiện ta làm trước. Còn chúng sanh, chúng sanh á, trong kinh Vô Lượng Thọ đó, sở hữu quốc thành tự lạc trân báo, tất cả trong đó đều có tâm vô sở tướng, nghĩa là vàng bạc châu báu, rồi quốc thành tụ lạc là nước, rồi thủ đô thành phố, làng xóm, gia đình, tất cả trong đó đều không vướng mắc. Chúng ta có vướng mắc, có chấp cho nên có khổ, dù nó là thuận hay nghịch gì cũng khổ. Mà nếu mà chúng ta có cái tâm buông xả thì thuận hay nghịch gì cũng là giải thoát. Bởi vì những người nào có chướng ngại với gia đình, hãy phát cái tâm buông xả, nó không có làm chúng ta hại chúng ta gì. Chỉ vì có thân cho nên ta khổ, nếu mà không có thân này lấy gì ai chịu khổ cả. Và cho nên chúng ta hãy cố gắng buông xả nó. Mà nếu không buông xả nó thì ráng niệm Phật để đạt được cái tánh gì quý vị? Đoạn đức. Vì chúng ta chưa có năng lực xả bỏ, nó dính mà, nó dính mà không biết dùng như thế nào, cho nên nó bỏ không được, mà càng bỏ càng dính. Nếu bố thí cái này cái việc, bố thí ba la mật này bây giờ dạy chúng ta dùng mà chúng ta không biết dùng, cho nên ở trong đó, ở bên tại người Trung Quốc các quý vị, tôi không biết, nhưng người Đài Loan, cái mít của chúng ta gọi là gì quý vị? Cái trái bolomi, cái trái ba la mật, tiếng gọi của trái mít đó là tiếng cái nó là cái trái ba la mật. À, tôi cũng nghe nói bolomi đó là ba la mật đấy. Và cái trái này là trái gì quý vị biết không nào? Trái nó có mủ, nó dính, cho nên nếu mà không khéo đó thì mở ra nó dính đầy tay, đầy chân, đầy miệng, đi đâu cũng dính, đúng lụng vô rồi là dính. Cho nên muốn cắt nó thì phải có cách, phải có bát nhã cắt bolomi thì lúc đó mới ăn. Còn chúng ta không biết, đem bát nhã bôi hết tất cả rồi lấy mít chấm với bát nhã mà. À, bát nhã cũng như dầu, đúng không nào? Dầu ở trong đó, ở trong đó đem con dao trí tuệ ra cắt, thì trí tuệ đi đến đâu nó vướng mắc đến đó, thì sao? Cho dầu vô, biết cho dầu vô thì đem nè, mít nè, dao nè, dầu nè, làm đi. Chúng ta nhìn rồi chúng ta thấy sao quý vị? Tất cả đều bôi dầu. Chúng ta lấy mít ra rồi chấm dầu mà ăn, ủa chắc vậy, chắc dầu không? Cho nên tất cả trong đó chúng ta lại vướng mắc vào bát nhã, mà không biết là bát nhã trí tuệ đó là phá chấp chúng ta. Công dụng của nó là gì? Trét dầu vô dao rồi cắt, trét dầu vô dao cắt thì nó không có vấn đề gì hết. Còn chúng ta không biết, đi đâu cũng bát nhã hết chứ, dùng tri thức của mình cũng thêm bát nhã vô. Cho nên trong đó Phật nói bỏ hết cái đó đi, đừng có vướng mắc đó, thì chúng ta lại đem vào trong đó rồi suy ngẫm, rồi suy tư, rồi tưởng, cho nên nó dính hết trong đó, dính chấp trong đó, nó không còn được cái tính chất bát nhã bố thí ba la mật. Cho nên nó lục độ này dạy chúng ta bát nhã là cái gì? Bát nhã là gì? Là không dính mắc, có như vậy thôi. Tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Cho nên tâm của chúng ta không dính mắc thì đó là bát nhã, hiển hiện trong đó thần thông diệu dụng, quang minh tướng hảo, tất cả trí tuệ đều phát ra. Tại vì sao? Vì không, chân không nó có bị. Còn nói đến không chúng ta lại dính vào không,
cho nên nó là cái thành bô lô mi, thành ba la mật. Ba la mật như là cái mít đó quý vị, nó có mũ đó, mình đụng cái gì nó cũng dính cái đó, bởi vì nó không phá mà nó thành chấp nữa. Cho nên học bát nhã quý vị thấy ha, cuối cùng chúng ta phải phá hết tất cả tướng, đi vào ở chân không thì mới hiện ra diệu hữu. Còn ở nơi đây chúng ta chấp vào tướng, chúng ta học thuộc lình, học thuộc lòng kinh Bát Nhã, học thuộc lòng kinh Kim Cang, rồi lại xem Đại Bát Nhã 600 quyển cũng vẫn là dính mắc lại, mà không biết á, Phật cái trong đó dùng 22 năm thuyết Bát Nhã để cho chúng ta có cái năng lực xả bỏ. Dù niệm Phật ở đó cũng phải cần có Bát Nhã buông xả thế gian thì niệm Phật mới được đắc lực. Mà chúng ta cứ dính mắc vào từ Phật pháp, thế gian pháp đến việc thế gian trong đó thì nó xen tạp, nó dính mắc trong đó, khó mà đi. Cho nên trong đó Phật cho trong đó giảng Bát Nhã 22 năm, 49 năm mà ngài giảng Bát Nhã, Đại Bát Nhã 600 quyển ở trong đó hết 22 năm, để giúp chúng ta có cái năng lực gì quý vị, năng lực buông xả. Có Bát Nhã là nhìn thấu rồi thì buông xả. Nếu ai mà có cái năng lực buông xả đó thì thoải mái, nhẹ nhàng thì niệm Phật được đắc lực. Cho nên đối với gia đình của mình, nếu mà có vướng mắc là tại vì chúng ta còn cái ta, còn cái ngã đâu. Còn nếu mà chúng ta không có ngã, lấy ai chịu khổ? Bởi vậy cho nên nó ráng trong đó mình cứ quán chiếu. Ở trong đó quán chiếu sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là không. Không thì trong đó độ nhất thiết khổ ách. Đừng có rầu rĩ, đừng có buồn phiền, đừng có ân hận, đừng có, thì cái đó là giả không. Vì chúng ta chưa chấp nhận được cái quang minh, cho nên Phật đây giải thích cho chúng ta hãy làm sao có cái năng lực xả bỏ. Xả bỏ thế gian trong đó quán, quý vị, ngài đưa chúng ta nhiều cái phép quán, mà cái phép quán nào cũng là độc đáo hết. Quán gì quý vị? Quán thay chết, quán thay sình, quán ở trong đó nó nổi mũ, nổi xanh ra, rồi sinh dòi, sinh dở, sanh ra. Đi ra đâu quý vị? Đi ra nghĩa địa, coi người ta cái thay đó, người ta để đó, rồi nhằm ngồi đó, ngồi đó quán. Quán lên đây đó, mấy ngày sau cái thay đó quý vị, nó đổi tướng, nó biến tướng. Nhìn cái đó thì sợ, sợ thì bỏ. Cho nên ở đây quý vị đó, đi cái đường đó khó à. Đi đường đó nhiều người sợ ma đi không được. Đi ra nghỉ địa mà ngồi trong đó quán cái thay chết trong đó thì thiệt sự là khó quý vị xem nè. Mở là thời xưa các thầy tỳ kheo đó là phải đi ra nghỉ địa quán đó quý vị. Tại sao không ngồi á trước chánh điện quang minh đó niệm Phật hay hơn đó. Quá hay không quý vị? Tại sao Phật không dạy cái đường này mà dạy cho mới đầu dạy tứ đế, dạy quán cái đó. Quán gì? Quán thân bất tịnh, thấy không? Quán là đó tất cả những lỗ đều rịnh chảy ra những cái thứ hôi dơ trong đó, đúng không? Mà trong đó ngài không nói sao không? Để trước hình tượng Phật rồi trong đó niệm Phật giảng sanh hay không quý vị? Không? Đó là quang minh đó, Bồ Tát Phật mặc áo lụa áo là phất phơ phất phới, thấy không? À, tướng hảo quang minh đeo nào chuỗi này nào ngọc nọ, thấy hay không quý vị? Tại sao không dạy cái này? Vì căn tánh của chúng sanh bất đồng, vẫn còn chấp, vẫn còn dính mắc, cho nên ngài phải dùng phương tiện gỡ cho nó ra. Còn người nào có căn tánh thượng căn này chỉ thẳng luôn, cô đừng đi qua con đường đó, khỏi quán xương bao nhiêu đốt bao nhiêu lắm, khỏi phải quán thịt cho nó thiêu, nó thối, nó sình, nó nở, rồi nó biến thành này thành nọ, khỏi tâm quán. quán tướng hảo của Phật. Quán ở trong đó hoa sen, quán trong đó những cảnh giới tốt đẹp đưa thần thức mình đi vào cảnh giới đó. Nhưng mà kẹt là sao quý vị? Chúng sanh dính mắc ở cảnh này không bỏ được. Cho nên ngài phải dùng phương tiện gỡ nó lên. Mà gỡ nó lên rồi sao quý vị? Tưởng là hay lắm, ở luôn trong cảnh giới đó, không chịu đi nữa. Kẹt à, cũng vẫn là chấp à. Chấp gì? Gọi là thiên không niết bàn. Thiên chân niết bàn, chấp vào những cái không, cái tịch tỉnh đó, không phát khởi được trí tuệ, không phát khởi được bát nhã, không phát khởi được cái tâm độ chúng sanh. Bởi vậy cho nên Phật quở các hàng tỳ kheo là đã đánh mất hạt giống Bồ Đề, đoạn chủng tử Bồ Đề. Mà mới đầu ngày 8 tháng này, quý vị thấy các thầy tỳ kheo thiền định dễ sợ không quý vị? Dễ sợ lắm à. Ngồi thiền định ở trong đó 7 ngày, 1 tuần, 2 tuần như chơi, không có hề gì hết, mà trong đó vẫn đắm vào tịch tỉnh. Còn đây niệm Phật khơi khơi gì đó, toàn là đầu bạc không à. Không có tri thức, không có kiến giải, không có năng lực gì tà tà vậy mà lên làm Đại Bồ Tát quý vị. Một cái bước như vậy chúng ta thấy chư Phật nó hòa nó ngài làm gì nghề quá, thật là tuyệt thắng. Đức Phật Bổ Sư cũng không có năng lực, ngài vẫn sao vẫn là phương tiện chỉ chúng ta đi về cảnh kia, chứ ở đây làm không được à. Đây làm khó quý vị. Bởi vậy ngài á, ngài nói thôi á, muốn ở đây làm á, thì trong đời chánh pháp nha, ở đây làm còn thành tựu. Giữ giới của chúng ta, của ta kiên trì giới luật trong đó thì cũng có thể thành tựu. Rồi trong đời tượng pháp thì phải có năng lực quán chiếu, chứ giữ giới cũng chưa đủ. Giữ giới cũng không được rồi, vì nó cỏ nó lên nhiều quá mà chúng ta rào lại, nó lên nhiều quá rồi thì phải có năng lực để mà cuốc, để mà làm cho nó sạch sẽ. Còn đến thời mạt pháp thì nó thành rừng rồi, dù có mấy cát cỏ cũng chịu thua thôi, không có thể nào năng lực nào giác ngộ được. Chỉ có những người siêu thắng siêu vượt nhất trong đó thì mới có khả năng đó thôi, còn không có thì phải đi ra đi. Cho nên ngài nói cho chúng ta trong đời mạt pháp tịnh độ được vãng sanh, chứng ngộ chưa được đâu kìa, vì hoàn cảnh ô nhiễm ố trược như vậy, chúng ta thành tựu ở nơi đây không có dễ một chút nào. Ở cho nên ở đây cho chúng ta cái năng lực buông xả, ngài nghĩ vậy chứ chúng ta tiến bố thí độ, bố thí ở trong đó rốt ráo viên mãn cho nó là bố thí cái kiến giải của mình. Bố thí được kiến giải, bỏ được kiến giải thì được thành A La Hán. Theo 88 phẩm kiến hoặc mà, rồi 81 phẩm tư hoặc, không phải thấy bỏ rồi mà ý nghĩ của mình, tư tưởng của mình phải bỏ luôn, không xài nó nữa, thì lúc đó chúng ta mới là chánh giác, được ra khỏi sanh tử luân hồi. Bố thí là rồi ở trong đó tiến một bậc nữa, bố thí phân biệt, bố thí phân biệt không mình không người, phát tâm bồ đề quảng đại bình đẳng trong đó, bỏ trần lao trong đó, bỏ phân biệt trong đó, và ở trong đó sẽ lên đó, lên hàng Bồ Tát. Lên hàng Bồ Tát nhưng mà sao vẫn dính mắc vào vô minh. Vô minh thì nó khó lắm chứ không phải dễ đâu. Mà chúng ta đang sống ở trong vô minh mà không biết. Cho nên ở đó trong kinh khai ngộ, khai trí tuệ là Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm là khai trí tuệ. Ở trong đó nói căn bản vô minh là gì quý vị? Y giác, lập giác, tức là căn bản của vô minh. Y vào cái giác tánh vốn sẵn có rồi là chúng ta lại lập thêm, lại kiếm thêm một từng giác nữa, đó là cái căn bản của vô minh. Từ cái căn bản đó, từ cái giác mà của chúng sanh kiếm ra được đó, biến ra thành muôn hình vạn trạng đây. Quý vị thấy không? Nhà lầu ai chế, xe hơi ai tạo, máy bay ai làm, hỏa tiễn tại sao nó ra, bom đạn từ đâu tới, đó là từ căn bản vô minh chế ra, chứ không phải tự tánh chế ra. Tự tánh nó vốn dĩ là giác rồi, mà ngay nơi giác chúng ta nên lập thêm một cái giác nữa, cho nên suy nghĩ tính toán so đo rồi á, tình cảm phân biệt trong đó lập ra thành cái giác thứ hai. Bởi vậy bỏ nó khó, là nó là căn bản của vô minh đó quý vị. Mà quý vị thấy không, tất cả vạn vật đều có tánh kiến văn giác tiên, nó sẵn có rồi. Giống như chúng ta thấy nước đây này, nếu mà chúng ta dùng tâm thiện với nó thì nó vô tư cảm ứng lại những gì chúng ta làm. Giống như cái gương vậy, nó không suy nghĩ, không tính toán, không so đo, mà cái gương trong sáng đó chúng ta đứng trước mặt gương thì cái gương liền hiển hiện gương mặt thật của chúng ta. Chúng ta cười thì nó cười lại, chúng ta méo thì nó méo lại, chúng ta sầu thì nó sầu lại. Nó không có một cái niệm nào, không có niệm gì quý vị, không có một cái niệm nó là chủ của gương, nó là khách của gương, nó là người lạ, nó là người thân, không có, mà nó bình đẳng chiếu soi. Cho nên ở đây tất cả vạn vật đều có sẵn tánh kiến văn giác trị. Chúng sanh không hiểu lại tìm thêm cái giác, lại kiếm cái giác, lại khởi tâm tìm cầu cái giác. Đây là cái căn bản của mình. Cho nên ở trong nó khó phá nhất là vô minh. Không có dễ, vô minh không có dễ phá. Ở trong đó phiền não còn phá được, vì thế nó sợ quá thôi, bỏ nó đi. Mình nó nhất định kiên quyết bỏ nó, vì thấy nó hại quá. Vô minh nó không có hình, không có sắc, không có tướng, nhưng mà dùng thì hiển hiện tất cả mọi nơi. Đây quý vị thấy không? Thấy cái tâm chúng ta tìm không ra, vậy mà nó là ứng dụng của tất cả mọi việc. Tìm cái tâm không ra mà nó tiến ra cái vọng tâm đó quý vị. Cho nên ở đây Phật cứ nói chúng ta bố thí, cuối cùng để từ từ ngày đưa lên, đưa cảnh giới chúng ta lên, từng bậc đưa chúng ta lên hàng Bồ Tát Vạn Hạnh. Bồ Tát Vạn Hạnh đó, trong đó đó là quyền thừa Bồ Tát, mà chưa thấy tánh, vẫn chưa thấy căn bản trí, vẫn chưa thấy được pháp thân, vẫn sống ở trong vọng tâm, gọi là tương tự tức Phật. Tương tự vậy thôi chứ chưa đúng đâu. Còn chúng ta sống trong chấp trước là gì cái việc? Chúng ta là danh từ tức Phật, có danh mà vô thực, nghĩa là có tâm chúng ta có Phật tánh. Con người chúng ta vốn dĩ là Phật, nhưng mà nó đi đâu mất tiêu rồi cái gì à? Hữu danh mà vô thật. Còn những hạng tu trong đó, từ A-la-hán trở lên đến nó quyền thừa Bồ Tát, là tương tự tức Phật, chứng vào pháp thân đại sĩ từ sơ trụ trở lên, gọi là phòng chứng tức Phật. Từng phòng, từng đoạn, từng giai đoạn đó mà chứng được một phần pháp thân, là cho là phần chứng tức Phật, cuối cùng mới viên mãn cứu cánh tức Phật, là vô thượng chánh đẳng thế gian các vị. Cho nên bây giờ cái năng lực chúng ta làm bố thí đi, bố thí cái gì các vị? Bố thí cái vô minh đi, bố thí cái phân biệt đi, bố thí cái chấp trước đi, bố thí cái ích kỷ nhỏ nhen đi, bố thí ở những cái tình cảm lấn cấn đi, bỏ hết những cái đó đi, để hiển lộ thân của chúng ta đầy đủ năng lực của một vị Phật, quang minh trí tuệ từ bi đối với tất cả mọi loài mọi vật, không có một phân biệt nào. Đây, cho nên chúng ta không hiểu, không biết
Phật từ trong quang minh lại chuyển thành âm thanh. Âm thanh đó thuyết cho chúng ta nghe để chúng ta có cái năng lực gì quý vị? Không ngoài cương lãnh tu hành của người giác ngộ là Bồ Tát là lục độ và bố thí trì giới, nhẫn được tinh tiến thiền định và trí tuệ đó lấy bố thí làm đầu. Bố thí rốt ráo rồi là bát nhã ba la mật. Sao còn dính mắt là quý vị, cắt đến đâu là có miếng mít ở đó ngon lành. Nó không có dính, không có bị dính tay vậy, cắt một cái rồi khều nó ra ngon lành quý vị thế này. Cho nên con dao trí tuệ đi đến đâu là khai mở hết tất cả, không vướng mắt. Đây chúng ta cần phải có năng lực đó. Phật nói chúng ta cần có năng lực đó thì chúng ta sẽ mở hết tất cả cái cửa. Cho nên cương lãnh tu hành của Bồ Tát là gì cái gì? Là bố thí đó. Nghĩa là làm mà không làm, tức là chân thật làm. Mà mình làm mà có làm thì là phàm phu làm, nó dính. Cho nên tu Bồ Tát hạnh là gì quý vị? Là không ngoài bố thí. Trong đó trong kinh Kim Cang nói chúng ta bố thí mà không có tướng bố thí, không có người bố thí, không có vật bố thí và không có chúng sanh nhận bố thí. Bố thí không có còn tướng ngã là mình, tướng nhân là người, tướng chúng sanh là nhiều người, và chúng thọ giả là có vật và có người nhận đó. Không còn những cái tướng đó nữa thì mới là chân thật bố thí đó. Quý vị đọc kinh Kim Cang ai cũng đọc, ai cũng tụng kinh Kim Cang, ai cũng đọc các kinh Bát Nhã mà vẫn còn tướng. Cho nên chúng ta là Bồ Tát giả, chứ không phải Bồ Tát thiệt. Là vậy cho nên chúng ta làm trong đó như thế này, nghĩa là trong đó luôn luôn tự tại. Việc ở trong đó không có phan duyên, mà duyên tới đâu chúng ta làm tới đó, làm cũng như không làm. Có người nói Hòa Thượng Quảng Thâm thật sự là ngày khổ, ngày ngày trong đó thuyết pháp, rồi Phật tử hỏi vấn đáp rồi trả lời, rồi ở trong đó mọi việc Phật sự trong đó, thật sự ngài trong đó quá bận quá khổ. Thì ngài cười thì ta sao quý vị, ta ngày ngày ăn cơm ta nghĩ trong đó cho hoan hỷ, ta đâu có làm cái gì đâu, chứng vô đâu cái gì. Cho nên ngài coi như bận như vậy là chúng sanh thấy ngài bận, nhưng mà trong tâm của ngài vẫn là an nhàn, vẫn là tự tại. Đó là gì? Cái năng lực của bố thí, cái năng lực của buông xả. Nên từ khi chúng sanh phát tâm tu bồ đề, tu giác ngộ, đến khi chứng vào Bồ Tát, đến khi thành Phật, ở trong đó không ngoài nhìn thấu và buông xả. Cuối cùng ở trong Bát Nhã Tâm Kinh gì quý vị? Pháp còn phải bỏ, hà huống phi pháp. Là kinh Kim Cang nói rõ chúng ta. Còn quý vị nào mà chấp pháp là chết, chấp Phật sự cũng chết, chấp có thế gia cũng chết, chấp ta bà càng chết. Bởi vậy trong đó niệm Phật, ở trong đó mình đã chuyên niệm Phật, đừng để nó xen tạp, thì có cái năng lực đoạn đức ngay đó. Từ cái phẩm vị thấp này chúng ta nghe hiểu rồi, nâng cao phẩm vị chúng ta, đi thẳng vào pháp môn luôn để đạt được cái đoạn đức cái gì quan trọng vô cùng, thấu đáo vô cùng. Tứ hoằng thệ nguyện đều viên mãn thành tựu. Phật cho chúng ta muốn chấp thì chấp trì danh hiệu đi. Về Tây Phương Cực Lạc cũng phải chấp trì danh hiệu, chưa bỏ, chưa tới là quý vị nói ngộ rồi, ở trong đó đâu cần niệm Phật,
Vậy cái Bồ Tát cái gì? Ngài vẫn phải niệm Phật mà chúng ta chưa ngộ mà dám bỏ niệm Phật. Còn mỗi người ngộ một tí tí cũng bỏ niệm Phật. Quý vị hay à? Quý vị thấy không? Bồ Tát thập địa thủy chung không rời niệm Phật. Quan Thế Âm Bồ Tát phổ độ chúng sanh mà tâm Ngài luôn luôn có hình tượng Phật, luôn luôn để hình Phật ở trên đó mạo của Ngài, ở trên cái cao nhất, trên đỉnh đầu nhất. Đỉnh đầu là cái gì? Trong tâm ta luôn có Phật. Còn chúng ta mới gì cái gì? Mới giải ngộ một chút, chứ không phải chưa chứng ngộ, chưa nhập vào ngộ, mới giải thôi, là chúng ta bỏ xuống à. Bởi vì cho nên cái gì bỏ thì bỏ, nhưng Phật nói phải chấp trì danh hiệu. Chấp trì danh hiệu là tâm có Phật, giữ mãi hình tượng Phật, ở trong đó giữ mãi cái hạnh đức của Phật, cái nguyện của Phật ở trong tâm đó, để tâm chúng ta từ từ chuyển biến thành tâm một vị Phật. Còn chúng ta bỏ nó ra thì nó lại chạy qua cái tâm gì không biết được cái gì. Bảo đảm cái gì á, nó phải có cái tâm, chúng ta phải có cái gì chứ. Tâm không cũng là có không, quý vị. Nó vẫn đắm không trong đó là, chứ không phải không không có đâu. Cho nên phải dẹp hết, phải dẹp hết trong đó. Mờ có cái dẹp cũng là chết. Thần tú dẹp đó quý vị. Thần tú thân như cội bồ đề, tâm như đài minh cảnh, ngày ngày thường pháp thức, đừng để dính bụi trần. Lục tổ nó cái ông này chưa chứng đâu là. Ta cũng có bài kệ nè. Không có, để ta ra ta đảnh lễ cái bài kệ đó. Ra nó có coi rồi cười nói, ta có bài kệ nè. Thấy không? Cái một cái ông á, ông quan đi ngang qua, mới đầu thì la lục tổ. Ông ở trong đó không lo đi làm, mở lên đây á, còn nó lên đây đòi học đòi hành nữa, thấy không? Bị không biết chữ mà nói cho con đọc cái câu này dùng cho. Cái ngài nghe đọc rồi nó hay, tôi cũng có một bài kệ nữa. Cái ông này nói, ông cũng có kệ nữa mà. Cái đổi thái độ, thôi được, ta viết cho, nhưng mà nhớ nha, nếu ông ngộ rồi không thấy độ tôi à. Cũng là thật tâm chúng sanh à. Cho nên ngài mới nói á, bồ đề vốn vô cội, minh cảnh có chi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhú trần ải. Bởi vì ngài đạt được cái tâm cảnh tất cả là viễn hóa, còn thần tú vẫn là có vật, không cũng là vật. Quý vị thấy không có dễ chút nào là. Mà có tâm quán trong đó cũng là có năng quán, sở quán, không bao giờ đi vào được pháp môn bất nhị. Lục tổ Huệ Năng nói Phật pháp không phải là hai, thiền định là hai pháp, hai pháp không phải là Phật pháp. Quý vị nghe lời của lục tổ, ngài nói trong đó thiện ác là hai, hai không phải là Phật pháp. Cho nên ngài phá hết tất cả các tướng. Đây quý vị thấy đó là đến cái căn cái tên đó mà ngài chỉ là sao quý vị? Không biết đến cảnh giới nào trong hoa nghiêm, từ địa Bồ Tát đến đẳng giác, từ trụ sơ trụ đến đẳng giác Bồ Tát, không biết ngài ở trong cái nào. Không biết ngài ở trong cái phẩm vị nào quý vị. Chỉ biết đó, ngài là bậc pháp thân, ngài là Bồ Tát pháp thân đại diện, chứ không biết ngài ở vị nào quý vị. Nên nó trong đó có rất nhiều thuyết khác nhau đối với cái điều gì của lục tổ. Thần thú chưa vô, thần tú chỉ là tương tự tức Phật thôi, thấy mặt trăng ở dưới nước thôi, chưa thấy mặt trăng trên không. Này quý vị thấy vẫn quét trăng dưới, vẫn thấy vật, vẫn có, chưa bỏ được, chưa buông xả. Nên ở đây không phải dễ để mà buông xả đâu. Nhìn thấu rồi buông xả, từ những cái pháp của Phật đó giúp cho chúng ta có năng lực. Năng lực gì? Cái việc quán chiếu. Cho nên chúng ta tu, chúng ta tu tịnh độ này cũng phải bỏ. Bỏ gì? Cái việc tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc. Phải đạt được ba cái điều này, 12 điều này cái gì? Tứ niệm xứ là gì cái gì? À, bốn cái niệm về cái xứ sở, cái nơi chốn. Bốn cái niệm đó là gì? Quán thứ nhất thân bất tịnh, để đừng chấp nó nữa, đúng không nào? Quán pháp á, không có ngã trong đó. Cái nhà không phải của ta đâu, phải quán cho nó thấu cái này là. Cái xe không phải của ta đâu. Vì sao quý vị? Nó cho chúng ta xài mấy năm rồi á, của ai đâu đó là. Mình nhắm mắt rồi là của ai rồi quý vị à. Cho nên á, hãy nhá, hãy nhìn cho kỹ, hãy quán cho kỹ pháp vô ngã. Phàm cái gì có tướng, phàm cái gì có thể nghĩ được, phàm cái gì có thể sờ mó đụng được, có thể ngửi được, đó là pháp cái gì. Từ cái pháp hiển hiện đến nó trù từ những tư tưởng thì phải phá quán nó vô ngã. Đúng là còn chúng ta cái gì cũng có ngã hết cái gì à? Phiền chỗ này nè. Cho nên nó quán pháp vô ngã thì khỏe, đúng không? Của ai đó mặc kệ nó, ta lo gì. Mình sống trong đó, có lời Phật dạy trong đó, y theo đó, không phải phá thế giới này, không phải hoại thế giới này, mà chúng ta an định trong đó, làm cho nó ngay ngắn gọn gàng và chúng ta không dính mắc vào nó. Rồi quán gì nữa các vị? Quán tâm. Tâm á, thì nó vô thường. Hôm nay thì nó mừng, không phải hôm nay, sáng nay nó mừng, chút nữa nó giận, lát nữa nó hờn, lại nữa chút xíu nữa nó lại vui. À, nó đi từ lên trời xuống dưới địa ngục trong một ngày, vô thường biến chuyển là quán tâm vô thường. Rồi ở ngài nói làm sao, một lần khẳng định nữa, nếu mà thọ thì khổ à. Cho nên nó bớt bớt, đừng có thọ vô một cái gì thì khổ. Đây là những điều chúng ta phải làm được. Nếu không làm được, không vãng sanh Tây Phương. Còn những người đó, người ta nghèo cách mấy, người ta ngu cách mấy, người ta bỏ đi ba cái đồ lông vố đó giữ làm chi. Còn chúng ta đồ ngon quá cho nên không dám bỏ. Kẹt là chỗ này nè, kẹt cái chỗ này là cái gì à? Cho nên tôi thích thì ai thích mấy người thường chứ. Nó chỉ có cái khổ à, không ai được, không làm gì được hết. À, ông cha cho tiền, mình nói hai nha quý vị. Ông cha cho tiền dụ dỗ, rồi công an cho cặp tiền, công an lót đường, công an tới hù dọa, lấy gì lấy cũng lấy đi. Chúng tôi chỉ cần niệm Phật mà thôi. Cho nhà cũng không lấy, cho chánh niệm cũng toàn lấy. Rồi bây giờ đến mấy cày á, cho rồi đòi lại cũng trả luôn. Rồi á, trả nó đòi á, đòi cái mấy cày của mấy người thượng nhìn nhau cười cười, ôi cô lấy gọng phiền nó, bây giờ bỏ đi, trả luôn cái mấy cày. Rồi giờ nó hỏi tôi, hỏi tôi gì thôi, mấy con bò con nó bây giờ sao? Ông cha ông cho mỗi nhà nó hai con bò, bây giờ lấy nó trả tôi, giữ làm gì? Cái việc nuôi bò làm gì là? Nó nuôi bò để nó ăn đó thầy. Nó hết săn bắn rồi nhưng mà nó ăn. Chứ biểu trả nó đi. Bây giờ bắt đầu vô ăn chay đi à. Cho nên trong đó đó quý vị, nó hỏi vậy chứ mấy con bò này sao? Mấy trăm gia đình quý vị, mỗi gia đình đó hai con bò con. Chứ biểu cho trả cho ông đi để cho cái buôn khác đi. Mình bây giờ mình nó nữa trồng rau trồng đậu rồi ăn cái đó, rồi mai mốt mà tiến triển thì ăn đồ giả, thấy không? Ăn đồ Đài Loan. Còn bây giờ ăn nó tốt rồi, bỏ trả đi, không có lấy. Đây cái gì thấy, họ không còn cái gì để lấy.
buông xả cái việc thành công đó. Họ chỉ có một lớp gì cái gì? Một lớp nghèo nàn ngu si. Cho nên cái lớp mỏng đó quá dễ. Còn chúng ta có một lớp dày cao quý đó, trưởng giả xa hoa phù phiếm, cho nên khó bỏ. Chúng ta không bằng họ chỗ này. Bàn Long Quẩn quý vị thấy không? Ông dám bỏ cái lớp phù phiếm xa hoa để đi về đó mà đang giày cỏ, mỗi ngày vài đôi giày cỏ để mà mua gạo ăn. Nếu mà không đủ thì ông ăn cháo. Họ đi được cái định lực được, buông xả được. Cho nên quý vị thấy trong đó Phật, trong đó Ngài buông xả, rốt cuộc Ngài có gì quý vị? Ba cái y, một cái bình bát, không còn gì cả. Đến có khi trong đó nghiệp chướng nó khởi ra, mấy tháng trời ăn lúa mạch mà cũng vui vẻ hơn. Lúa mạch là lúa trong mùa ăn đó quý vị. Đến cái thời trong đó Ngài, cái nghiệp của Ngài ra, lúc xưa đó thì là đuổi ông, nguyên cái tổ ông lấy khói hung cho nó chạy. Cho nên bây giờ Ngài tới nó cũng đóng cửa lại, không thèm ngó mặt Ngài. Hồi rốt cuộc cái ông ai bố thí đó, thì ở cái nhà ngựa đó có lúa đó, thì thầy trò lấy ra mà ăn. Đây quý vị thấy vẫn hoan hỷ vui vẻ, không có một cái phiền não nào khởi ra. Ta đâu còn thân, đại ngã là thân, chân ngã là thân, tận hư không biến pháp giới là thân. Cho nên cái thân này không còn nữa là đây bố thí đó quý vị. Để cho nên từ cái này chúng ta bố thí thì chúng ta mới minh lên cái quang minh. Còn nếu mà không bố thí được thì chúng ta vẫn ở dưới cái vật chất này, không thấy được quang minh Phật, không về được Tây Phương. Ở nơi đó đó mình phải làm được bốn điều đó: tứ niệm xứ, rồi tứ chánh cần, là bỏ ác làm thiện. Điều ác đã tạo không tạo nữa, điều ác chưa tạo thì không khởi lên nữa, điều thiện đã làm thì tăng trưởng lên, điều thiện chưa làm thì phát khởi lên. Tứ chánh cần đúng nè, khó ràng à. Bỏ ác làm thiện, giữ gìn thập thiện đúng nè, buông xả giữ gìn thập thiện thì được tứ như ý túc. Tứ như ý túc không phải, trong đó nhìn thấu là tứ niệm xứ, làm thiện là tinh tấn bỏ ác làm thiện, và tứ như ý túc là buông xả. Tứ như ý túc là tự tại cái việc, như ý mà là tự tại, buông xả rồi được đại tự tại. Muốn thành Phật trong tương lai thì phải ở cõi trời Đâu Xuất. Tất cả Phật, Phật Thích Ca cũng ở trời cõi trời Đâu Xuất giáng sanh. Phật Di Lặc hiện thời cũng ở cõi trời Đâu Xuất. Cõi trời Đâu Xuất là cõi trời gì quý vị? Cõi trời Đâu Xuất gọi là Tri Túc Thiên, Tri Thúc Tiện Túc Hà Thời Túc, Tri Nhàn Tiện Nhàn Hà Thời Nhàn. Là bởi vậy chúng ta có đủ, có nhàn hạ hay không là do tại tâm chúng ta có còn vướng mắc rồi hay không. Nếu không còn vướng mắc thì nhàn hạ, thì tri túc, thì thành Phật tương lai. Cho nên người niệm Phật hoan hỷ tự tại, luôn luôn đầy đủ, bị là tri túc hiểu được, là không còn dục niệm để đưa cái thân của chúng ta, đưa cái tâm chúng ta vượt qua cái cảnh ngũ dục này, lên vào vô lượng thọ quan. Vô lượng thọ quan thể tướng để một đời này thành Phật. Thành Phật trong đó cái đại ngã chúng ta trong đó hiển lộ, sẽ được á ở trong đó đầy đủ thường lạc ngã tịnh. Còn bây giờ chúng ta ở vô thường vô lạc tiểu ngã vọng ngã, và ở trong đó cái gì theo mà ô nhiễm chứ không phải tịnh, thì chúng ta đưa những cái này vô thường, vô tịnh,
ở trong đó vô ngã này để chứng vào thường là ngã tịch. Trong một đời này đều là do năng lực bố thí. Tổng cương lĩnh của Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo ở nơi đây thành tựu. Vì quang minh chúng ta tỏa ra, chúng sanh các loại ở mọi nơi phổ biến đều tiêm ân công đức. Không cần phải ra tay mà chúng sanh đều được hưởng ân đức là. Đây quý vị thấy con đường đây Phật dạy cho chúng ta, chư Bồ Tát cũng neo gương, noi gương đó mà thành tựu Bồ Đề. Và ở đây chúng ta ở trong tất cả tầng lớp cũng có thể làm được. Mình coi cái vỏ của mình như thế nào thì ráng mà cậy nó ra. Sợ nhất là cái vỏ xa, sợ nhất là cái vỏ cao quý, sợ nhất là cái những cái lớp vỏ kiêu sa này nó khó bỏ. Còn những cái lớp kia đó, cái việc người ta tin được rồi là bỏ dễ ông cả. Thì sao? Ông lấy thì cứ việc lấy đi, tôi không ham đâu là. Cho nên công an nó cũng không muốn làm, không làm gì được cái gì. Không có lấy cái gì trong đây, nó không có tiền, không có thân nhân, không có sở hữu, không có tài sản. Nó chỉ có cái chòi, mấy bộ quần áo, mấy cái khố, lấy làm gì trong đó. Cho nên nó làm gì là làm, nó cũng không sợ, nó vẫn niệm Phật tới luôn. Đây quý vị thấy, tôi thấy được cái tối thắng đó cho nó của nó. Nên thật sự trong đó nó có thiện duyên, tăng thượng duyên như ngài á, ngài Cô Lô Giang. Quý vị thấy ngài Cô Lô Giang tu 3 năm đứng vào bản thân. Vì sao vậy? Ông là dốt đặt cả mày. Ông là người bị xã hội trong đó ruồng bỏ, làm cái nghề thấp hèn đó, gánh phân đổ phân. Ở trong đó một cái hàng không ai trồng, và ở trong đó chỉ muốn xuất gia, muốn xã hội. Thì đến nhà nó pháp sư dạy cho ông đói ăn niệm Phật, nói là niệm Phật. Trong đó ông á niệm Phật tinh hành, kinh hành niệm Phật cái chuyên cần trong 3 năm đứng mà bản thân, đứng 3 ngày 3 đêm đợi sư phụ tới làm hậu sự. Như thế nào nó bỏ được thì thành công. Cho nên nó Phật cơ phát ra cái tiếng gì cái gì? Tiếng bố thí độ. Tổng cương lĩnh của lục độ là thành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, không ngoài một chữ bố thí. Giống như Hòa Thượng Tịnh Không, chương gia đại sư dạy cho nhìn thấu và buông xả. Buông xả làm sao? Bố thí. Cho nên càng bố thí thì ngài càng hiển hiện, càng hiển dương trong đó. Quý vị thấy Hòa Thượng trong đó càng lúc ngài càng sáng lên, sáng lên. Tại vì biết bỏ đó. Chúng ta hôm nay học bài này cũng phải biết bỏ nha. Như Hải Di Đà Phật. Dạ, xin mời tất cả quý vị chúng ta chắp tay lại với những phật tử. A di đà.